Sơ Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa chư vị liên hữu đồng tu, chúng ta lại gặp nhau ở tại đạo tràng không gian này để cùng nhau khuyến tấn tỏ bày cái đạo lý, hầu có thể tin tưởng, hầu có thể hoan hỷ mà cùng nhau niệm Phật. Thật sự là câu A Di Đà Phật bất khả tư nghị, hãy tin tưởng nó, hãy nỗ lực cái lòng tin đó để mà chúng ta có thể cảm ứng được sự gia trì của bổn sư, của Đức Phật A Di Đà, chư Phật mười phương cùng các chư đại Bồ Tát. Con đường đi của mình đó, các chư đó, Phật chư Bồ Tát vẫn luôn luôn với chúng ta, hộ trì chúng ta. Ở trong thời phút nào, giây phút nào cũng chỉ cần chúng ta cảm, chúng ta đáp ứng lại là cái ngài sẽ ứng điều đó chắc chắn. Nên ở đó cái đạo tràng nho nhỏ này khởi được niềm tin sâu sắc, trước tiên phải thâu nhiếp lục căn, vì thời gian của chúng ta không còn nhiều. Những người lớn tuổi trong đó thời gian rất là quý, cho nên thật sự muốn thành công đó, thật sự muốn vãng sanh đó, thật sự muốn đời này giải quyết xong việc sanh tử đó, chúng ta phải nghe lời Đại Thế Chí Bồ Tát thâu nhiếp lục căn, mình phải nhẫn trong đó, phải chịu ở trong đó, phải ép mình ở trong đó để mà định lại, để mà trụ lại cho lục căn nó không tiếp xúc với lục trần. Lục căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và tên ý đó. Lục trần ở ngoài là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Nói pháp đây là tư tưởng ý nghĩ mình thâu nạp vô, nó biến thành tư tưởng ý nghĩ, nó cũng là pháp. Những văn chương, những thi thi từ, tất cả đó là pháp đó. Lời nói cho nên nó làm sao để bây giờ trưởng lão đó về chăm một câu âm đó là thật sự mình chân tính và mau để cho thời gian còn lại nó thành công quý vô cùng là. Mà thật sự nếu có người cùng cộng tu, cùng tu mà thật sự có lực đó, thật sự nó có được cái công phu đó thì sẽ giúp lợi ích cho chúng ta rất nhiều. Mà cái đó có thể gặp, không thể cầu. Nên những người như đó là cái năng lực, động lực để giúp đỡ cho mình. Hay nói cách khác, chúng ta có thật sự phát tâm vãng sanh, chư Phật chư Bồ Tát sẽ cảm ơn, có thể dạy chỉ cho người tới tu cùng với ta, hay là chính họ hóa hiện biến hóa để làm thành một người Phật tử liên hữu tới tu cùng ta là. Nó lên nó ở bên bên làng có cụ 96 tuổi, cụ niệm Phật mà thanh niên niệm không lại cụ. Niệm không lại nè, ngồi xuống cùng niệm Phật niệm chừng một tiếng gì đó mà cổ bà má cứ niệm lớn mà thanh niên thở không niệm qua được. Nên nó đó là cái nhân tố tốt để giúp cho chúng ta ở trong đó pháp đã nghe đạo lý đã hiểu, nhưng mà công phu giờ chúng ta phải làm sao để cho công phu mình đó nó tiến, để cho công phu của mình đó nó thành tựu, nó là cái sự duy nhất, sự thanh tịnh, sự tinh tấn dũng mãnh, và ở trong đó không có nề hà là già hay trẻ. Thế thế mà 96 tuổi thì mà bỏ mặt láng o trong đó, niệm Phật trong nó vẫn còn sung sức, mở tuổi trẻ làm anh niệm không lại. Nó có những cái người như vậy đó, những liên hữu như vậy để tu đó thì giúp đỡ cho chúng ta rất nhiều vì cái sự định của họ, cái sức định của họ giúp cho chúng ta định lại, bớt bớt lao chao, bớt hấp tấp. Nói thì dễ nhưng mà không phải là dễ, cho nên chúng ta cũng phải thao học lại. Những người nào thật sự tu, nhớ nha, người nào thật sự tu đừng có nói, như là người ta dùng giữ cái hơi của họ, cái khí lực của họ để cùng nhau tu, và chúng ta phải tu như thế nào, niệm như thế nào, giống như Trung Phong Thiền Sư á, anh nói phải là thâm yếm trần lao vi khả thống, có nghĩa là đó là sâu xa chán chán cái trần lao này, thật là bi ai, thật là thống khổ, nó khởi một ý niệm đó. Nên đó, đối với cái thế giới này không còn nắm chấp, không còn vướng mắc nữa. Nó nghĩ đến những cái sanh tử thì thật là quá là bi ai, cho nên nó tha thiết một lòng niệm lên cảm ơn Phật. Bây giờ chúng ta không nói đạo lý đó, đó, ngày ngày chúng ta nghe rồi, giờ nó đối với Phật ở niệm Phật đường này làm sao để nó thành tựu. Vạn duyên phải buông, phải tha thiết với Tây Phương, phải mong cầu ở trong đó, mong muốn nó là tự tánh, nó là chân tâm, nó bổn tánh của mình, đó là bao nhiêu cao quý, phải lấy để không còn cái gì lấy nữa, vì nó vốn là một thể. Phải buông buông những cái mộng tưởng phân biệt chấp trước, buông đến nỗi rốt ráo không có gì buông, không còn khởi ý niệm buông. Giờ chỉ còn câu A Di Đà Phật, tất cả buông, chuyện gì ở trong đó không để tâm, biết mà không để tâm, thấy mà không khởi ý niệm, công phu hay và chuyên nhất vô tâm họ, duy nhất vô câu A Di Đà Phật, không còn thấy gia gia có thể làm họ phân tâm, thì khiến cho phải lo tâm không bị ảnh hưởng bởi những cái biến chuyển, những cái của thế gian vô thường. Cho nên nó vạn thật ở trong đó, giống như ở trước mặt chúng ta, giống như coi phim, coi có đó mất đó là Bây giờ mong chỉ có một cái niệm tha thiết đi về với Phật. Không còn ý niệm nào. Người đó công phu tâm chỉ có một câu A Di Đà. Thế vì tha thiết Phật rằng, rồi để cái máy nghe ở trong lỗ tai đó liền theo, tha thiết liền theo. Niệm nó hồi ở tối khuya đó, ngủ đó, mà cũng niệm theo máy luôn. Nó niệm như vậy. Là ngày ngày phải tập tập, phải tập tu 10 niệm. Thì cái thứ chân thành, thanh tịnh, tha thiết, nó mới khởi lên nổi nào. Còn nếu không niệm như vậy á, thì chúng ta tuy là có niệm Phật, nhưng mà cái tiêu chuẩn của nó chưa viên mãn, nó chưa đủ chân thành. Mới phải tập một ngày 9 lần, mỗi lần 10 câu. Giống như ở làng bây giờ đang áp dụng cái đó, cùng nhau hoan hỷ vui vẻ ăn cơm hả, niệm mấy lần vậy? Người tới trước người tới sau, ăn người tới trước là niệm trước là ăn, đến người tới sau niệm á, cả đám á, ở trong đó đa số cùng niệm luôn, nên hoan hỷ vui vẻ. Nó cái sự chúng ta phải phải áp dụng nó, chứ không phải biểu ố dễ đó, không có nói, mình phải làm chứ không nói, làm mới có kinh nghiệm, làm mới biết. Thì từ đó đó, cái con niệm Phật nó mới thấm cho chúng ta. Còn biết không là, một 10 câu dễ mà, rồi tôi niệm cả ngày còn được nữa. Không dễ đâu. Áp dụng cho thực hành rồi mới thấy nó trở ngại chỗ nào, nó vấn đề chỗ nào. Cái này áp dụng á, vậy đó mà có hà nó không một ngày nào bỏ, bảo đảm cái vị thành công, không một ngày nào bỏ. Vì khi mình niệm Phật đó thì cái tâm chân thành nó phát, bị có một phút là buông xuống tất cả, coi á, ở chung quanh hoàn cảnh như là không có người vậy. Mình ở giữa không gian này niệm Phật, ai ra vô, ai tới lui, không để ý. Còn phúc mà, đến lại điện thoại nó reo không bắt, ai nói gì không nghe, chỉ còn một câu A Di Đà. Và không lúc nào bỏ, ngày nào cũng đủ chính rồi. Rồi có thời gian lâu lâu nó họp lại, cùng nhau tu, tuyệt dục khử ấu, từ tâm tinh tấn. Rồi đó cần nó phải ngày ngày đó phải nghe, ít nhất phải nghe pháp, nó nghe ở trong đó rồi xong đó áp dụng làm. Mà khi đó, nghe nó mở ra thì cũng niệm Phật, thì hết rồi cũng niệm Phật, cứ như vậy mà làm, lấy chính là lần làm căn bản. Rồi có những lần khác thì đã tùy hỷ tùy duyên, nhưng cái chính lần chưa, cái chính lần á, nó là chủ yếu. Và theo có duyên rồi cứ làm, bận gì thì ít, nhưng mà vẫn giữ chính lần đó làm căn bản. Nếu như vậy đó, chú vị không quên là đầy đủ chân tính, thiết nguyện và dân duyên. Nó tha thiết là bị tha thiết niệm Phật á, đủ tiêu chuẩn mà, không tính thời gian mà đủ chất lượng, đủ tiêu chuẩn mà. Vấn đề là nhắc nhở nhau đó, khó một cái là khói chuyện đó. Khó là chỗ này, ngày nào cũng làm cái đó, cho nên á, mấy gì cũng cần Nếu cái gì cũng phải cần tu tập đó. Nó không có khó. Cái khó là kiên trì đó. Cái này khó này. Trong ta hiểu được như vậy rồi. Là đâu có gì vậy. Nhắc nhở. Như ăn cơm vậy đó. Tới giờ phải ăn cơm. Tới giờ phải niệm. Tới giờ phải trở về với Phật là. Thì từ đó câu nó thấm vô. Nấu thức ăn đó không phải lửa lớn đâu. Mà nấu thức ăn mà muốn chín đó. Lửa riu riu, lửa nhỏ nó chín đó. Nó nên nó là mình ở đây. Tu hành cũng vậy, niệm Phật cũng vậy. Không phải ào ào đâu. Mà phải kiên trì đó. Làm đó là cái từ nó thấm vô. Nó thấm vô đó. Rồi chúng ta quen cái câu niệm Phật tha thiết như vậy rồi. Thì hoàn cảnh môi trường gì đọc thay vì hát thì vì yêu đời thì vì thay vì lại vì hút gió chứ thành được Phật công đức hơn thù thắng hơn à, hoàn cảnh môi trường nào hoan hỷ vui vẻ niệm Phật mình sống chung với câu A Di Đà mình sống cùng với Đức Phật A Di Đà. Để có cái chuyện gì khó khăn đó có Đức Phật kế bên đến hồi cuối cùng đó ngày tới tiếp dẫn không để chúng ta phải lủi thủi cô đơn đơn độc đi vào trong tam ác đạo hay nó lợi ích quá tối thẳng đó cho nên nó nói đâu làm nó thành thói quen đó lấy cái sâu chuỗi cầm nó niệm Phật. Một việc nhỏ như vậy đó nhưng mà mấy ai làm được nó quên chứ mới khó mà nó quen rồi cứ việc cái cứ như vậy mà được đó là cái phần cái sự mình phải làm rồi cái lý đó là Phổ Hiền Bồ Tát chuyển tâm chuyển ý chuyển tâm đổi ý lại ha lúc xưa nó ngu si nó mơ mơ hồ nó dại khờ nó đắm say giờ nó tỉnh giác nó hiền hậu nó thiện lành tốt đẹp cho ông ta đổi cái tư tưởng ý nghĩ sai nó lỗi lầm đó thành Phổ Hiền Bồ Tát một tâm cung kính tôn trọng tất cả Phật trong tương lai lễ kính chư Phật à. Chư Phật có Phật quá khứ, Phật hiện tại và Phật vị lai. Phật vị lai là tất cả. Tất cả chúng sanh đam mê chưa trở về được cái Phật. Nhưng mà họ sẽ là Phật trong tương lai. Vì nó một thể mà. Cái thể đó nó gì? Nó chỉ quên thôi. Đến khi nào nó nhớ lại, nó giác lại, thì nó vẫn còn ở đó đó. Phải hiểu cái đạo lý này. Mình có sanh tử, mình có bệnh hoạn. Mình có ốm đau. Nhưng mà tự tánh đó chưa hề biến đổi đó. Bao nhiêu kiếp rồi, nó vẫn như vậy đó. Giờ ta trở về với nó thành tựu công đức vốn sẵn có mình không có mất đâu không có gì hết tu Phật pháp không có cái gì mất mà những người không tu Phật pháp cũng chưa mất cái gì chỉ là quên thôi là người ta quên á, người ta mê lâu quá, cho nên không hiểu được chân tướng sự thật này. Bây giờ chúng ta gặp được Phật pháp tỉnh giấc rồi, thì cũng là cố gắng tìm đường trở về. Thì ở trong đó mọi á, nó vẫn còn ở đó nó. Cho nên tin cái điều này đi. Mình già, chứ tự tánh chân tâm nó không già. Mình chết, nó không chết. Mình á, lão hóa, nó không lão hóa. Mình á, ngu si á, khờ dại, nó vẫn tỉnh giác lại. Bây giờ mình á, tập để cho nó quay trở về, đừng có đi bà ta bà, đừng có suy nghĩ lung tung vọng tưởng nữa, mà hoàn tương ưng với tự tánh gì, những cái đạo đức đức hạnh đó, cung kính thành kính chân thành khiêm hòa nhẫn nhục, là những đức tánh đó, là tự nhiên nó tâm tánh của mình, việc làm của mình định lại, không có lao chao hấp tấp nữa. Thì từ đó, khi mà nó định lại đó thì nó phát ra trí tuệ. Nó trong như kiểu là theo Phật dạy chúng ta tổng cương lĩnh là giới định huệ. Nó dùng nó để tự quy để tập nó. Rồi sau đó nó có giới đầy đủ rồi. Sinh hoạt hoàn cảnh môi trường những lời năng tiếng nói đó nó đều vô khuôn rồi, nhẹ nhàng lễ phép cung kính giác ngộ, thì ở trong đó nó tương ưng, là người ta tập mà tập đến hồi vô kinh điển nó hợp và nó thành một cái một thể à. Cho nên biểu lý tương ưng cái bề ngoài cùng với cái lý tánh bên trong, cái tâm bên trong nó tương ưng, là tâm thiện lành thì mặt hiền lành, tâm quang sáng sáng suốt rõ ràng thì ánh mắt ở trong đó quang minh trang nghiêm, là một cái đó, một thể đó, trên trong ngoài như nhau. Không thể nên nào nói người niệm Phật vậy sao mà nó giữ, không phải nó có giữ, tại vì cái tâm của nó chưa chuyển được, cho nên nó hình ảnh nó chưa chuyển được. Nên là bây giờ muốn cho cái việc làm nó đông chu đó, nó cái tâm phải giác ngộ, giác ngộ coi mọi người như Phật như Bồ Tát, phải lễ kính chư Phật. Chư Phật là hình tướng mà xưng tán Như Lai là cái thể, nếu mà tương ưng với cái thể thì xưng tán, nhưng mà hình tướng của mỗi chúng sanh, tất cả chúng sanh đều là lý tánh, là giác ngộ, cho nên phải đồng lễ kính đó, không có một ý niệm nào, không có một ý niệm nào á mà khinh thường như vậy. Nên là cái sự thì có phân biệt để cho giai cấp, cho vị trí đâu vô đó, nhưng mà trong tâm một lập cung kính, chúng ta chuyển nó, chúng ta đổi nó, chúng ta đổi nó tu từ trong tâm đó. À, muốn tâm cho nó tương ưng, nó cái hạnh nó phải có tương ưng, cho nên dạy chúng ta cảm ứng thiên, đệ tử quy học thiền nghiệp đạo. Thì nó những cái này nó tương ưng, cái hạnh nó tương ưng thì cái tâm nó sẽ tương ưng. Những là đạo lý mà mình học nó dễ thực hiện, nó áp dụng, nó thành tựu. Nên nó tục quá, nó tuy ở bổn tánh vốn sẵn có nhưng phải phải có tu đức, hiểu được đạo lý rồi thì chúng ta thấy dễ, còn không hiểu được đạo lý thì khó. Nhiều thí dụ á, giống như nhiều người ăn chay thấy dễ không có vấn đề, mà nhiều người họ bắt ăn chay cả một cực hình đó, không phải đơn giản. Người nào có tâm có căn ăn chay nó dễ, nó tự ý hoan hỷ vui vẻ thích thú ăn chay. Có người ăn chay ngày này phải ăn chay, họ rình họ canh đến 12 giờ qua cái ngày khác lại 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 thèm quá đợi đến 12 giờ ăn, không đợi đến sáng mai kịp đến sáng mai. Đến 12 giờ là người ta thèm quá. Đó là cái sự mà làm nhiều khi là khó, nhưng mà hiểu lý rồi đó thì nó dễ hơn nhiều. Ấy ấy miếng thịt đó đó có thể là thịt của ông bà cha mẹ đó, dám ăn không? Lúc xưa đó ông bà cha mẹ, nhưng mà mất đi rồi á, phúc báo không đủ, đọa làm á, súc sanh. À, súc sanh bây giờ nó có nó gần kề mình, nó có duyên với mình, nó vẫn còn nhớ, nó gần kề cái mình á, lại bắt nó mình cho lên bàn, là ăn cho nó ngon lành. Nhưng mà nghĩ ồ cái miếng thịt này của người thân kia thì dám ăn. À, này, hiểu lý thấu lý rồi đó thì tự nhiên đó, phải phát tâm phật chạy để cái dĩa thịt đó tao biểu à, ăn đi, nó định ăn này, hay biết thịt này ở đâu không? Cái thịt này á là của bố anh ở trong ngục đó, cho ông vua tự đội ông xẻo thịt đó, ông ấy ông làm đúng không? Anh để đem cho người nhà nó coi như sao, còn biết được rồi chứ sao dám nuốt. À, cho nên cái tâm từ bi từ từ phát không dám nữa. Bây giờ biểu tôi ăn chồng nó tôi dám ăn, mà nghĩ thấy là vậy là kết oán với chúng sanh, mà chúng sanh nào bà con thân nhân của mình, trên gia cầm gia súc đó nuôi đó, thì nó có duyên, nó gần gũi mình, lại mình cứ lấy chúng ra mà thôi. Mà một đời này lời nói vô ích, không có giúp đỡ được gì, chúng ta chỉ còn biết sao niệm Phật thôi. Công đức này có thể đem đi theo được, còn những cái khác nó không có đem theo được, mà chỉ đem nghiệp mà chúng ta tạo, nên nó khởi tâm động niệm phải dè chừng. Không phải là muốn nghĩ thì nghĩ, tính thì tính, mà khởi tâm động niệm nó đã tạo thành tội rồi. Vậy cho tâm tâm phải ai niệm Phật, đừng để cho tư tưởng như tập tá cùng nhau lại, hai ba người đó cùng nhau lại hẹn ước nha, nhớ nha, chúng ta cùng niệm Phật nha, đừng có để nhau nhau cho những cảnh giới bên ngoài xen tạp nha, đừng cho lời nói dư thừa nó khởi tai nha, cùng nhau dặn nhau để nha, thì tự nhiên cái nhóm đó nó sẽ thanh tịnh, thanh tịnh nó sẽ cảm ứng vì ở tâm tưởng sự hành, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, nhưng mà tưởng như nó hoàn cảnh môi trường sẽ chuyển, nhất định chuyển. Mà nó nếu mà nó chuyển nó hoàn cảnh môi trường hòa không dám đến thì sao khu vực đó nó chuyển ác không xâm nhập được, lợi ích thiết thực như vậy mình phải để tâm cố gắng. Đạo tràng lại cùng nhau sát tấn với nhau bất luận á, là chỉ cần á muốn ra khỏi á sanh tử, muốn á giải thoát, muốn thành tựu, muốn vãng sanh, nhiều tập khí nhiều thì họp lại nhau, không phải nói nhiều nói hay là tốt đâu, mà trong tay mình niệm Phật cái tự nó phát ra, bao nhiêu quang minh nó phát ra, không có thể lừa ai, không thể giấu ai được. Chúng ta cùng một tâm với Phật, cùng một nguồn nguyện với Phật, cùng một cảnh giới với Phật, cùng một quả chứng với Phật, tối thắng quá là niệm Phật là nhân, thành Phật là quả, rõ ràng minh bạch. Nó thấu hiểu được điều này à, cố gắng phải có phương tiện, phải giúp đỡ lẫn nhau. Nó đạo tràng phải lọ, phải chọn người và phải lựa người, không phải từ bi ai cũng cho vô nữa. Vô trong đó cái tập khí của họ, nó lộ cái nói không, nói nhiều không, nó làm cho cái tập khí của người kia cũng nói theo hết như vậy. Rồi thật sự người đó thật sự tìm niệm Phật, niệm Phật buông xả hết, họ chỉ chuyên niệm Phật, chăm niệm Phật, thương niệm bất tuyệt, tức đắc đạo tiệt. Thì người ở trong đạo tràng sẽ bị ảnh hưởng, sẽ được ảnh hưởng tốt để mà phát khởi cái tâm niệm Phật của mình lên theo. Rồi nó phiền não tập khí, giờ nó chuyển biến và niệm Phật đường, đó là cái phong cách của niệm Phật đường này, nó là phong thái của niệm Phật đường này. Ai vô đó thì cũng được ảnh hưởng tốt rồi. Trong đó đạo tràng nó sẽ từ bao nhiêu cái rác rưởi sẽ đi, sẽ bị nó tẩy trạc cấu hôn, sẽ bị quét ra hết. Nó trong đó chỉ còn niệm Phật, không còn lời nào, nên cái tiêu chuẩn nó thành tựu hay không nó thâu nhiếp được cách. Nó trong đó chúng ta biểu làm gì buồn, cô độc, đâu có buồn đâu, mình giết Phật mà buồn cái gì, luôn luôn sống gần Phật, cùng chung sống với Phật, tâm sự Phật, có gì đó muốn. Có chuyện gì ngài phóng quang gia trì, cho nên ngài luôn luôn bảo hộ 25 vị Bồ Tát ngày đêm, khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi, các nơi, các chỗ, các thời điểm đều gia trì cho mình. Nên vấn đề là chúng ta có chịu vãng sanh hay không? Có chịu sống với Phật hay không? Nên quen quá, một cái thời gian ngắn sau cái nó quen rồi, thành cái tập quán, thói quen rồi. Mà nó không, nó cứ đợi đến mấy tháng tổ chức tu một lần cho nó hết, làm sao mà hết được là, nhưng ngày ngày chúng ta phải làm, không một ngày nào bỏ Phật, không một bài ngày nào bỏ pháp. Cảnh giới của cái gì sẽ hiện nè, thì nghĩ cái gì, thích cái gì á, ở trong đó cho chúng ta, cho buông xả tất cả, cho giữ cái này, tùy danh niệm Phật, ngày đêm tưởng nhớ Tây Phương Cực Lạc Quốc. Hoan hỷ vui vẻ, thấy con đường đi của mình rõ ràng minh bạch, thấy mình gần trở về nhà được rồi, khỏi cần lưu chuyển tuần hoàn lên xuống trăm nghịch ở trong lục đạo tam đồ ác đạo, không còn sanh tử phiền phức, biết sợ đi. Cái sợ gì? Sợ thở ra không thở vô, không biết đi đâu nữa. Hộ niệm không có chắc chắn đâu, mình thấy đầu nóng mình mềm, thấy cái tiêu chuẩn không phải đâu. có nhiều người đầu nóng mình mềm á, mà họ thành ma vẫn thành ma. Nên chúng ta phải giữ bổn phận của mình, làm sao đời này như kinh nói, kết luận của kinh Vô Lượng Thọ, thường niệm tuyệt, không á, dừng không ngừng nghỉ, đạo tiền, tức là cùng với đạo, tương hợp với nhau, tiệt với nhau. À, chúng ta hiểu vậy là sống một thời gian sau nó quen rồi thì tự nhiên sống với Phật là, còn bây giờ tự nhiên sống với ta bà là do chúng ta đó, không phải do ai đâu. Chúng ta tập cho cái a lại giả thức này nó chứa đựng chủng tử gì thì mai mốt nó hiện thành, thì nó thành cảnh giới đó. Thế như cái lý này, như thị ngã tăng, Phật thuyết và tất cả kinh này Phật thuyết đều là nhân quả. Phật đó cũng ở trong đây, cũng là nhân quả. Cái cảnh giới cảm ứng của Ngài như thế nào là do lúc xưa trong nhân địa tu hành, cái nhân nào, cái duyên nào tu hành cảm được cái. Bây giờ chúng ta nghe được kinh điển hướng dẫn giáo chỉ bày cho mình ở nhung nó tập lại, tu tập lại cái tâm này, nó nghĩa là trong đó giờ là lớn tuổi rồi mà giờ không cố gắng tập đó để cho a lại gia thức nó chuyển đó, thì chúng ta sẽ không có cơ hội. Cái chuyển cái quên mất à. Thì các vị Đa La, đang có vị Lạt Ma đó, công phu như vậy, tốt như vậy, năng lực như vậy, mà khi mất đi cũng nói các vị tăng đó nhớ kiếm tôi, kiếm ở chỗ đó, chỗ đó, ở cái hướng đó, kiếm kiếm về cho, để giáo dục dạy dỗ, để cho nhớ lại. Còn chúng ta khỏi kiếm, kiếm vô ích. Vì sao vậy? Tại vì nó không có nhớ sao? Như vậy đó nó cũng quên. Nên á, ở nơi đây phải đặt cái tiêu chuẩn, đời này phải vãng sanh nó. Đời này á, không vãng sanh là thua đó, cho nên thời gian không còn nhiều đâu, buông xuống đi. Giúp đỡ người nào cần giúp đỡ để niệm Phật, chúng ta giúp đỡ tốt, tăng thêm cái duyên, tăng thêm công đức. Còn nào chưa đủ thì xin lỗi, chúng tôi không đủ sức. Đợi khi nào vãng sanh về Tây phương rồi có năng lực thì lúc đó mình mới tự tại, còn giờ không được. Bây giờ ta lớn rồi, nó làm công đức giúp người ta, nhưng mà giúp người ta chưa vãng sanh, chỉ tăng phúc báo thôi, giúp việc lành. Mà chúng ta phải vậy, phải lo cho mình trước. Những tiêu chuẩn đó, ở đây, ở cái vùng này á, nó người ít rồi á, pháp sư không lại, nó lâu lâu mới tới, như anh nương theo á, đạo tràng không giác để nghe pháp, để thính pháp, để đốc thúc lẫn nhau, để nhắc nhở lẫn nhau và tu tiến lẫn nhau. Mà trong cái phần sự đó chúng ta làm được, khi nào có duyên thì gặp gỡ, để mà quan sát coi nó tu như thế nào rồi. Cho nên mình phải quý thời gian, không đi đâu, không làm gì cả, thì chỉ có niệm Phật. Phật thấy như vậy sẽ gia trì, sẽ giúp cho mình thêm thời gian, giúp cho mình có thời gian tu hành để mà có đạt được công phu, đạt được cái công đức. Niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Nên nó còn đợi một giờ. Nếu mà thấu rõ bao nhiêu kiếp đã qua, khổ hải thống khổ khủng khiếp đã qua hết, không phải là không qua đâu, không phải là chưa vào, bây giờ quên. Nó nghĩ lại thấy hình ảnh hiện tại ở ngoài đây, thế giới bao nhiêu sự biến đổi, thế giới với bao nhiêu khổ hải đang bày ở trước mặt, nó là nhắc nhở chúng ta cảm ơn đại đức, nó vì đã nhắc nhở cho mình. Nếu mình nghĩ mình nó cứ đắm ở trong đó là biết bao giờ ra, nghĩ như sợ, nghĩ như vậy sợ. Nên mình nó nghĩ bây giờ mình còn nghe được, còn tin được, còn hiểu được, cùng có bao nhiêu người chưa được nghe, nghe không tin, đó, nghe không hiểu, nghe không làm. Nên từng bước nó không tiến lên, rồi phát cái tâm. Là mai mốt thành tựu vững vàng rồi quay về cứu chúng sanh, hay có đủ duyên rồi đó chúng ta cứu chúng sanh, để gì, để giúp đỡ cho phát bồ đề tâm. Tâm bồ đề, phát bồ đề tâm là cái tâm muốn thành Phật. Cái tâm muốn thành Phật là cái tâm nương vào phương tiện nhiếp thủ quốc độ, nhiếp thủ quốc độ để chúng sanh có thể nương vào quốc độ đó tu, không phải riêng đó, cho ta tu mà cho chúng sanh, bao nhiêu chúng sanh khốn khổ. Nam mình có nghĩ đến chúng sanh, cũng phải nghĩ đến những chúng sanh vô hình. Anh kiếm mấy cái máy USB đó, nó nhỏ nhỏ để phát ra để cho vắng vẻ, cho chúng sanh có thể nghe, nương vào đó để giác ngộ và cùng nhau niệm Phật, hỗ trợ mình, giúp đỡ. Họ khổ đó, không thân, không nhà, không cửa, không nơi nương, theo mây, theo gió, theo hương, nó tỏa đi các đâu, khổ. Không an tựu được, nên đó, chúng ta cũng phải phát tâm để cho những chúng sanh vô hình đó có thể được nghe. Đâu cần gì đâu, kiếm cái máy á, kiếm cái máy loa nó để cái USB vô, nó lên bật nhẹ nhẹ loa ra để tôi nó thay trong đó, vừa nghe pháp vừa nghe pháp, cứ vậy liên tiếp mà phát, lợi ích vô cùng. Là cái gì chúng ta làm được hãy cố gắng làm cho lợi ích cho chúng sanh, từ từ quen dần rồi nó chư Phật gia trì để mình có thể làm những phát cái tâm dũng mãnh để cùng với mọi người tu như vậy á, tốt quá. Nên tu đây cũng phải cần phát Bồ Đề tâm nữa. Có hoàn cảnh môi trường nào có thể được đó thì cũng phải có cái tâm để cho chúng sanh cùng nghe, chúng sanh cùng được lợi ích, cùng chúng sanh cùng được giải thoát. Đó là có tâm của Đức Phật A Di Đà, muốn cứu thoát tất cả chúng sanh. Nghĩa tâm của mình nó phát lên như vậy, tư tưởng ý niệm như vậy, cảnh giới mình sẽ lên á. Đó là cái tự nhiên là như thị đó. Và với cái tâm giác ngộ vì chúng sanh như vậy, niệm Phật đó, công đức nó tăng thêm. Nên năng lực của câu A Di Đà Phật thật là bất khả tư nghị. Đó là quả giác của Phật là đầy đủ tất cả. Dần chúng ta an tịnh lại á, để cho chúng sanh cùng nghiệp với chúng ta, cùng tu với chúng ta. Mà những chúng sanh đó, vô hình đó, họ tu nhiều khi ngon hơn chúng ta. Tâm không đắm chắc, không có thân. Cho nên họ nghĩ cái gì, tưởng cái gì nó thành cái đó. Không bị tâm ngủ ấm, tứ đại, nó mới dính. Cho nên họ nghĩ giải thoát, cái giải thoát. Còn mình nó kẹt, muốn giải thoát, nhưng mà còn nó dính vô cái hụ ẩm này, cái tứ đại này, cho ra không được. Ăn được cái hồi giờ giảng sanh, chung nữa mới chịu ra, Phật mới, nó biểu niệm 10 câu đi, thì Phật cứu. Lý do chỗ này gì đó. Cho nên tại sao chúng ta làm đó, tạm thời. Nếu mà nhân sự yếu không thật thì tu tam thời niệm, mà tu tam thời niệm đó lâu lâu mở cái băng, mở băng tam thời hệ niệm ra thì cũng là tu, chúng sanh cũng tu à. Để một cái đĩa trái cây gì đó rồi mở băng tam thời niệm ba thời ra thì chúng đưa theo đó. Có đạo tràng ở đúc đâu cũng để máy, ở góc kia cũng để máy tam thời niệm, góc kia để nó khác, góc kia thì niệm Phật, để các nơi như vậy đó, chúng sanh hoan hỷ vui vẻ, sẽ hộ trì cho đạo tràng, sẽ hộ trì cho chúng ta. Chúng ta tốt đẹp thì họ được an ổn, họ còn có cái nơi để tu. Chúng ta mà nó không còn tu nữa thì họ cũng bơ vơ. Cho nên gia trì hộ niệm không phá tách và giúp cho chúng ta thành tựu. Chúng ta phải có cái tâm với chúng ta, lấy cái nguyên tu hành, lấy cái giải thoát, lấy cái về với Phật của mình làm chính, và tùy duyên trong đó mà để cúng dường cho tất cả chúng ta. Không có cầu kỳ, không có khó khăn, mình nó đều thành tựu như vậy đó. Nên có tâm nhưng đó thành à, đâu có gì đâu mà phải, cần phải đi hành hương, phải tốn bao nhiêu tiền, bao nhiêu thời gian, đâu có gì đâu. Nương xuống, buông xuống tất cả, mà chúng ta cố gắng làm nhất định, chư Phật, chư Bồ Tát sẽ luôn luôn với cái gì đó. Nhắc lại là 25 vị Bồ Tát Phật sai xuống là do Đại Thế Chí Bồ Tát thống lĩnh ngày đêm bảo hộ chúng ta. Nếu mà chúng ta y giáo phụng hành đều cùng tuân thủ tu Phổ Hiền hạnh thì Đức Phổ Hiền Bồ Tát sẽ cởi voi sáu ngà đi trước dẫn đường, dẫn đạo cho chúng ta. Tu tịnh độ phải nhập, phải lễ kính, phải xưng tán, phải cúng dường, phải sám hối, sẽ tùy hỷ công đức, phải thỉnh chuyển pháp luân thỉnh Phật trụ thế, thường tùy Phật học, hằng phụng chúng sanh, và cuối cùng là phổ giai hồi hướng, phổ biến đem tất cả những cái công đức, tánh đức, cái danh hiệu này, cái phương pháp này, cúng dường bình đẳng cho tất cả chúng sanh. Thì Phổ Hiền Bồ Tát sẽ dẫn đường cho chúng ta thẳng về Tây Phương. Ở trên thì Quan Thế Bồ Tát, trong đó trên ở thượng phương, ở trên trời là vẫn luôn luôn gia hộ, luôn luôn bảo trì, luôn luôn giúp đỡ cho nó, ngài cũng như bay ở trên trời coi coi có chuyện gì. Phật A Di Đà thì phóng quang để hướng dẫn, và cuối cùng đó thì tiếp dẫn về Tây Phương Cực Lạc. Đường đi chúng ta rõ ràng minh bạch, đường đi chúng ta hoan hỷ vui vẻ. Cái đường đi của chúng ta về Tây Phương trong đó thật sự là bất khả tư nghị. Thấy được rồi, chúng ta đâu có còn lạc lõng cô đơn, không sợ đó. Một câu niệm Phật niệm tới nơi, cái đạo lý hiểu rồi. Tâm thì ở trong kinh điển, ở trong chú giải. Ý niệm thì hướng về Tây Phương, niệm niệm nó tha thiết với Phật A Di Đà. Bao nhiêu nghiệp chướng phiền não đừng để trong tâm nữa. Một câu A Di Đà tẩy trạc cấu ô, hiển minh thanh tịnh. Nhưng mà giờ này là đã đến lúc rồi đó, không còn nghĩ ngợi, không cần phân vân, không còn tính toán so đo tật pháp nữa, mà giờ chỉ còn nhất tâm nhất ý tin tưởng niệm Phật để về với Phật thôi. Giờ không còn suy nghĩ tính toán chọn, buông thả nữa. Nên thấy hòa thượng có những cái kết quả nỗ lực cho chúng ta, làm chúng ta tin tưởng thêm. Thấy con đường mình đi đúng là do nên nó không còn mất thời gian nữa. Tin gì tin, nó tin nó kinh điển thôi. Đây pháp môn tối thắng, nó đầy đủ hết rồi. Như là cần cái gì trong kinh này có hết. Thì cần nó chúng ta hiểu rồi, áp dụng y giáo của mình. Không ai mà không thành công. Chúng ta câu hỏi chúng ta thật sự có muốn đi hay không? cái câu này nói lại, thật sự có muốn bản thân Tây Phương? Máy bay gần bay, con tà tà ở nhà soạn hành lý, soạn vali, thì cái gì chưa hiểu là đi mà ngoại quốc vẫn là thấy ta chuẩn bị cả ngày trời, cả mấy ngày trời chuẩn bị để mà ra đi, thì chúng ta cũng phải chuẩn bị đã cho mình, chuẩn bị cho Phật tới đó. Một đi này giải quyết tất cả, chứ không phải đi một chuyến xa rồi mấy tháng sau trở về. Không phải đi rồi thành tựu, bay đi rồi chúng ta thành công, đi rồi giải quyết tất cả. Nó vãng sanh rồi thì bất thoái thành Phật, thành Phật rồi thì quảng đại bao la, bao hàm tất cả thế giới. năng lực, thần thông, diệu dụng, trí tuệ đầy đủ không thiếu. Thọ mạng là vô cùng vô lực, vô cùng vô tận, không còn phải trải qua sanh lão bệnh tử nữa, không còn phải bị những thống khổ của bệnh hoạn già nua. Có những vô thường biến động quá hay, nên phải nghe pháp thường thường để mới thấy được cảnh giới này, để mới hâm hở hoan hỷ vui vẻ, để náo nức mở về tịch diệt. Cho nên Phật cho chúng ta cái phương tiện tất cả buông xả, tất cả không tham trước. Mà Phật cho nó tham câu A Di Đà Phật được lắm, không sao. Bỏ tất cả, chỉ còn chấp trì danh hiệu là thôi. Muốn chấp câu A Di Đà, chấp cảnh Tây Phương. Nó hiểu rồi, tự nhiên cho nó phát khởi năng lực, phát khởi cái tâm tu hành này. Còn không hiểu thì khó khăn, thì ở trong đó phải nỗ lực để chạy theo danh văn lợi dưỡng, chạy qua những cái mờ, cái vô thường mờ ảo này, thật sự là chưa hiểu đạo, chưa thấu đạo. Đã hiểu rồi chúng ta hoan hỷ vui, ai làm gì đó tốt làm mình khỏi làm á. Nên ngồi niệm Phật mà nên đây giảng pháp là niệm Phật quá tối thẳng, là ngày ngày cảnh giới nó chuyển biến, ngày ngày cảnh giới nó tăng cao, nên ai làm gì làm đó hoan hỷ vui vẻ, tùy hỷ công sáng ra. Thấu hiểu Phật pháp, hiểu được Phật pháp rồi bất khả tư, nên cuộc đời nó nhẹ nhàng thảnh thơi, nó không có gì á. Nếu mà thấy hòa thượng á thuyết pháp vậy chứ ngài á thảnh thơi tự tại lắm, đi chơi không, vì sao? Tâm vốn sẵn có à. Nó đọc trong đó là cảm ứng ra, nó thuyết ra tự tại nó ngán vô đi. Cái này nó khác với thế gian đi học rồi nghiên cứu, tìm hiểu đủ thứ, còn cái này nó sẵn có, cứ lấy ra mà xài. Cảnh giới gì hiện ra thì cảm ứng mà nói, thiên biến vạn hóa. Thế nên học Phật về sau này hay, cái dụng công mà vô công dụng hành, không cần dụng công mà nó vẫn vô, vẫn ngon, tự tại vốn sẵn có là. Thế nên Bồ Tát đáng đời này bảo đảm được là gặp được quý rồi đó. Trân bảo đây, không phải do so sánh mà ngay các Phật pháp này, trong các pháp môn này là tối thắng rồi đó. Thì may mắn, chúng ta may mắn được gặp pháp môn này, không phải dễ. Vì các vị Bồ Tát một cỡ ức Bồ Tát trong cõi này không gặp pháp môn này, không thấy được tiện lợi này, không hiểu là có pháp môn như, cho nên thoái chuyển. Nhưng mà chúng ta lại may mắn phúc bận. Ê, trong đó mình chỉ tập cho nó thuần thục, nó quen, đổi tâm tánh lại. Ngày nào nghe pháp thì mới đổi được tâm tánh. Chứ nó đổi không phải dễ đâu. Nó đổi phiền não thành bồ đề, phải có trí tuệ đó. Còn phủ phiền não thì có định. Trí tuệ đâu, nghe kinh, nghe pháp thì được giải ngộ, được tạm tạm trí tuệ đó. Nhờ cái trí tuệ đó, tạm tạm đó mà chúng ta mới chuyển phiền não thành bồ đề. dễ giàu gì mà chuyển à, không có trí tuệ là sao chuyển. Nên nó nghe một buông xả buông xả. À, từ đó chúng ta mới cả gan buông xả, mới dám buông xả. Hồi đầu tốt không mà buông xả cái gì, mới phải có cái tâm thoát ly, có tâm ha, ly đó, lìa đó. Rồi không có cái tâm lìa này khó thành tựu. Nói chúng ta thấy, rồi là già Phật đó, chuẩn bị hết đệ tử đó. Ở đêm á, ngủ một giấc dưới gốc cây. Qua hôm sau á, nếu mà còn ở chỗ đó, phải đổi gốc cây đó. Phật không cho ở một gốc cây qua hôm sau, phải đổi. Cái tâm không có tham đắm. Nó vấn đề là tham chấp, tham đắm. Cho nên phải cách tâm á, ly, lìa mới từ một đó. Không có tâm lìa, tâm ly đó kẹt. Cho nên phải đổi hoàn cảnh, lâu lâu phải chuyển. Ở chết chỗ mai mốt, mai mốt tiếc quá, nó là không rời là kẹt lắm đó. Mà người xuất gia còn kẹt nữa. Bỏ nhà nhỏ vô nhà lớn, vô nhà lớn rồi thấy nhà lớn quá, nguy hoa quá, tráng lệ quá, ngon quá, tiện quá, rồi không chịu bỏ là tiêu nữa. Nó mở phải theo Phật, Phật ấy, với 1250 đệ tử đó, thầy trò cùng giáo bước đi khắp Bắc Nam của Ấn Độ, đi dọc theo bờ sông Hằng Hà, sông Hằng, rồi đi đâu ấy, gặp đâu á nghỉ đó, tối ngủ giấc chia nhau ra. Có ba cái y đó thì lấy đó mà dùng, mình ra trải ra rồi á chăn dăn lại rồi đắp đó. Mấy anh ngài cho ba cái y nó dùng làm đồ ngủ luôn. Ở trong đó không có ở, ở chết một chỗ đó. Nên ra hoàn cảnh môi trường chúng ta phải chuẩn bị thoát ly, chuẩn bị giải thoát bằng cái gì? Tâm không tham. Tất cả từ việc hoan hỷ vui vẻ cúng dường cho chúng ta, giúp đỡ cho chúng ta. À, để tôi nói là tự nhiên á, pháp giới này của ta chứ không phải đóng được cái góc nào, cái miếng đất nào, cái căn nhà nào của mình chết đó, mà tâm nó yếu mình á, thành con gì ở chung quanh nhà đâu chết nữa. Nhớ khởi được cái tâm não này ra khỏi cái nhà tam giới, ra khỏi cái nhà lửa đỏ này, chứng vào, nhập vào tận hư không biến pháp giới. Thì giờ vô đó làm chi? Vì vô đó bao nhiêu năng lực thần thông có đó, nó muốn lấy cái gì? Nó ngày ngày đi cúng dường không gian sinh hoạt của chúng ta như vậy đó. Bây giờ bạn nó nương là tu hành đi, để mà trong đó tư tưởng ý niệm nó tương ưng với Phật đi. Phật niệm Phật, chúng ta cũng niệm Phật. Và trùng á, dùa với ngài là ngài ở trong ở cảnh đại bác niết bàn, tịch tỉnh, không dao động, không á, không có khởi tâm động niệm, mà là viên mãn, nó đầy đủ, không thiếu cái gì. Nó cần cái gì thì nó ứng hiện cái đó. Cảnh giới á, Tây phương tương tự như vậy đó. Muốn ăn được ăn, muốn mặc được mặc, đi đứng không có rồi ở thoải mái, không có bị chướng ngại gì. Không phải đi trong một cái hoàn cảnh nhỏ, mà đi ra tận pháp giới là Nên sinh hoạt của họ quảng đại bao la, bao nhiêu quốc độ cũng có thể tới. Nhìn trụ lại đi, định lại đi, một câu A Di Đà Phật đi sẽ dẫn chúng ta, đưa chúng ta vào những cảnh giới này. Ngày ngày đi chung, cùng sống chung với chư Đại Bồ Tát Bổn Sư Phật, ngày ngày vô đại giảng đường nghe Đức Đức A Di Đà Phật giảng kinh thuyết pháp, ngày ngày cùng chư đại chúng hóa hiện thân đi các nơi để cúng dường chư Phật, không phải lo lắng lo toan nghĩ cái nó thành tựu. Còn đây đi mà biết nhà biết làm sao, đi lâu rồi nó nhớ, đi lâu rồi nó lo, luôn luôn tâm nó bận vào ba cái này. Vào bận rộn vào những cái thứ vô thường điên đảo đấy. Cho nên phát bồ đề, chúng ta phát bồ đề tâm là gì? Tâm giác ngộ đi, tâm giải thoát đi. Bồ đề tâm đó là cái tâm đó, muốn ra khỏi sanh tử đó. Cho nên niệm Phật mà không phát bồ đề tâm khó thành đó. Nên là phải phát bồ đề tâm nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật. Người các bà cụ biết được bồ đề tâm là cái gì, là chân tín thiết nguyện cầu vãng sanh, đó là tâm bồ đề. Nó phải tâm giải thoát, là không còn vướng bận gì ở thế gian này. Làm thì vẫn làm, phục vụ vẫn phục luật vụ, nhưng mà tâm không còn nắm chấp. Tâm chỉ có Phật A Di Đà, chỉ có cái cảnh giới Tây Phương quảng đại bao la, tương ưng với đại tâm đại nguyện của mình. Nghe pháp hiểu thấu kinh điển, chúng ta nhất định phát cái tâm. Thế là lúc nào chưa hiểu chưa thấu, phát tâm bồ đề lỗ đó thầy, mình không lo cho mình á, là trong đó trời hại đó, sống phải biết lo cho mình. Không phải đâu, sống phải biết lo cho pháp giới, lo cho tất cả chúng sanh. Vì sao? Vì nói mình là một thể thôi, giống như cái thân thể này bộ phận nào cũng là cái thân thể, dù xấu dù tốt nó cũng là của thân thể, không phải ở ngoài. Cho nên nó hiểu được rồi, tự nhiên đại hạnh, đại dùng, đại lực, đại nguyện, đại hạnh sẽ phát khởi. Nên chúng ta sống hoan hỷ, vui vẻ, quảng đại, cho nó thu thập. Đại nghĩa hiểu rồi, nhất định đó, cái gì tự động, tự ý tu lại. Luôn luôn á, mình sống chung với chư Đại Bồ Tát, chư Phật, không có cái gì á mà phải lo sợ, lo lắng, buồn chồn. Tất cả không phải theo tùy duyên đâu, mà trong tu tu đó, tu chứ phải tùy. Pháp chưa có, chưa được, giác ngộ chưa xong, mà cứ đứa ở đó mà tùy duyên chết. Phải phải làm sao kiếm được rồi, nắm chắc rồi lúc đó mới tùy duyên. Hoàn cảnh nào cũng vậy, không sao. Bây giờ phải chăm chăm, phải cố gắng, phải thành tựu được. Nên cho nên ở đây hoàn cảnh môi trường tốt, thanh tịnh, nhẹ nhàng. Cứ như vậy mà tôi không mong, không cầu nữa. Không cần nữa. Phật đó, Bồ Tát cảm ứng cho chúng ta. Và chúng ta nếu tâm từ bi trí tuệ phương tiện sẽ phát triển. Không ai mà không phục vụ. Như trong cái đời đó, ta bà ngũ trược này lại có một cái nơi giác ngộ như vậy. Một người tu hành như vậy, Phật Bồ Tát nào mà không giá trị à, kiếm ra hồi xưa nhiều quá bây giờ kiếm ra, cho nên á, thật sự chỗ nào có tu là các ngài hoan hỷ vui vẻ tới hộ trì bảo vệ, nó nhất định như vậy à, hơn nữa các ngài có thần thông diệu dụng quảng đại có thể làm được tất cả. Chúng ta giữ cái chữ giữ tâm thiện tâm lành y như ở trong đó đệ tử quy cảm ứng thiên thập thiên điệp đạo làm nền tảng căn bản, và từ đó một người lương thiện, một người thánh thiện niệm Phật không lý nào không thành tựu. Ngũ trược ác thế kia ở trong đó, ngũ nghịch trọng tội kia vẫn còn được cứu, nói chi chúng ta thiện lành cố gắng đó. Bỏ nhiệt tập khí, tẩy trạc tấu ô, để rồi hiển mình thành tâm. Từ đó chúng ta thấy sự dở lưu, diệu dụng của pháp môn này. Chữ chân thật chi lợi của pháp môn này cao trọng. Lúc đó an ổn rồi, lúc đó vững chãi rồi, lúc đó có thể tự tại, muốn đi thì đi, muốn ở để mà kết duyên với một số Phật tử nữa cũng được. Đó là chúng ta được giải thoát rồi. Một đời này thành tựu giống như 16 vị vương tử, vị Bồ Tát cuối cùng là giải thoát Bồ Tát. Bảo hành trung trụ và đó, giới hạnh và giải thoát đều đầy đủ. Chúng ta tạm dừng ở đây. Vì có câu hỏi xin nêu lên A Di Đà Phật. À, câu hỏi à, kính bạch thầy, con hay vọng tưởng khi niệm Phật, vì thế khi niệm Phật con dùng cách là khởi một thêm một niệm khác cho con về Tây Phương Cực Lạc, hoặc là niệm Phật thành Phật như vậy để bớt các tạp niệm khác, như vậy có được không? Nó phương tiện mà, đúng rồi, cái phương tiện nào nó dễ lấy mà dễ bỏ, thì chúng ta chưa chuyên nhất một câu A Di Đà Phật nên phải quán tượng, quán tưởng, quán hình ảnh Phật, hay là có niệm Phật thành Phật. Cho nên là do tha thiết con niệm Phật để về Tây Phương, con niệm sanh. Thì cái đó thì từ đó nó chuyên nhất, nó giúp chúng ta chuyên nhất vô. Mà khi chuyên nhất rồi tha thiết rồi đó, mà một câu niệm Phật không xen tạp đó, thì chúng ta bỏ nó, nên đừng có đắm cho nó. Nó là phương tiện thôi. Giống như đau chân thì cần cái gậy để mà chống đi. Chân khỏe rồi thì sao? Thì gậy bỏ đi chứ làm sao? Nên dương ở bên đó là cái phương tiện, cho nên phương tiện nó đừng có nắm chắc, bởi vì nó què chân nó không có cái gậy đó thì khó đi, đi cà nhắc đi mấy bước nó mỏi, thì đã kiếm cái gậy nhà thương nó cho cái nạng đó thì lấy xài, không cho nạng lấy cái gậy lấy cái cây đó xài được rồi, mà nó chân khỏe là rồi thì sao, rồi nó đi nạng hoài à, đi bằng gậy hoài à, xong rồi đó thì phải bỏ đi nữa đó. Nên nó cần nhất là phải buông xả, nhưng mà ở trọng điểm phiền não nhiều quá, chúng ta phải dùng phương tiện để khi nó chuyên để mà chữa phiền não. Dĩ xưng danh cố, chư tội tiêu diệt, để cho nó tạp niệm vọng tưởng là tội nghiệp đó nó tiêu diệt. À, cho nên nó tiêu diệt thì rồi thì là tức đa thiện căn, phước đức nhân duyên, lúc đó nó không cần phương tiện gì đó, nó tiêu giá hết phương tiện rồi. Mỗi cái điều là giả, thiện cũng là sai mà tốt cũng là sai, cho nên lấy cái thiện để bẫy cái giả, cái sai ra, cái xấu ra, nên tự nhiên nó ứng lại trở lại thì xong rồi là hai cái bỏ đập gai thì ngay đó không biết cái nào nhọn nhọn thì lấy gai gỡ đi, gỡ được gai rồi thì sao, thì giục hết cái hai cái gai đó đi thì sao, chứ sao giá lẽ giữ đó để làm kỷ niệm à. Cho nên đây phải lấy được, nhưng mà phải biết cách bỏ đó. Một câu A Di Đà Phật nó xong rồi đó, nó thành tựu rồi, khởi tâm á, khởi niệm lên cái nó niệm được đó, vì đâu cần niệm Phật, thánh niệm Phật để vãng sanh, cầu vãng sanh không cần, tự nhiên nó câu A Di Đà Phật đầy đủ hết rồi. Kính bạch thầy, con dùng máy niệm Phật nhét vào tai để nhắc mình niệm Phật có được không? Được đó, mình niệm theo hoan hỷ vui vẻ tha thiết niệm, và dùng cái phương tiện đó để nhắc nhở mình rồi á, ở bên đây đó nó người á, niệm niệm Phật ngủ nó nhét cái đó, tối nó niệm nó lớn tiếng niệm, người ta nó tưởng nó mơ, nên đêm nào cũng mơ, đêm nào cũng niệm Phật không sao hết trơn. Ấn Quang Đại Sư nói từ tối đến sáng mà, cho nên chúng ta cũng từ tối đến sáng luôn đó. Hiểu hôm nay á, tối nay có mơ à, tối nay cô thấy mơ đó, thì sao nó niệm Phật trong giấc ngủ đó, mà nó biết tỉnh tỉnh nó biết niệm Phật, nó quen rồi, nó niệm Phật mà ngủ niệm Phật, cho nên nó quen rồi, bởi vậy cho nên cái gì chúng ta tập nó thành tựu đó. Mà anh phải tha thiết, anh phải cầu nguyện, anh phải thành tựu, cố gắng niệm không buông, thì từ đó nó ăn vô tâm thức, để từ đó khi ngủ mình cũng niệm, nên nó không có say, nó có mê, mà nó mơ 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 để nó nghe thấy nó niệm Phật thì đó, nó niệm Phật được đó. Cho nên ở đây chúng ta có thể để cái máy, nhưng mà coi chừng nha, cái máy đó làm sao đừng có để hư cái tai của chúng ta đó, cái vừa vừa đó, nó đừng có để nhiều lớn quá rồi mốt nó lãng tai, nó lờ tai, nó hư cái tai là mất công nữa nha. A Di Đà Phật, con đang phân vân, con có người bà con đang hấp hối, người này không tu, chỉ muốn được chúng con hộ niệm khi sắp chết, nhưng ngày đó cũng là ngày cộng tu ở Tịnh Tông học hội, vậy theo thầy chúng con nên để tốt cho họ và cho
chúng con đi tu đi ạ.
Vì ở trong đó nó không chịu niệm Phật, không chịu tu mà vẫn ỷ lại mấy nhờ hộ niệm, hoàng gia trái chủ đâu có cho mình đâu, vô ích. Ở bên Mỹ này có hai trường hợp đi hộ niệm bị xe đụng chết từ đó, hôm qua chúng ta nói đó, hai ông thầy chở hai Phật tử đi hộ niệm đi về, nó đụng vô cái
cái đường á chia hai ngồi trước, rồi á rồi hai người Phật tử làm sao á, không sao, sợ quá tái mặt chắc không dám đi hội niệm nữa. Rồi ở bên đó vì Sinh Nha đi hội niệm 40 người đó, tôi nói là lời bà Lanh đi qua giải quyết vấn đề oan gia của người ta, tu thì phải tán, còn sám hối nghiệp chướng, sám hối oan gia trái chủ, đợi đến đó để biểu phe ta tới mà giải quyết, mà oan gia trái chủ toàn là người xấu, nó đâu có chịu cho nó giải quyết kịp điều đó, cho nên nó xúi mấy người khác đi làm sao á, xúi cái xe nào đó đụng cái xe thầy đi. Cho nên vì nhà đó một cái cô chủ cái xe nó lái xe đó gãy hai cái chân, đứt hai cái chân, để cái ông đó chết liền tại chỗ, còn bà mẹ bà vợ sao nó bị coma, yêu thằng nó say đó chết luôn, thằng say lái cái xe đụng ta nó chết luôn. Cho nên này chúng ta đi như vậy không có Bồ Tát nào bảo vệ, nhưng mà phải dạy cho người ta tu đó. Đâu phải ngày cùng đệ tử chia các nơi, nên nào chia ra để có người nào chết hồi hướng đi hồi niệm cho họ đâu. Nó ngay chỉ giáo dục dạy dỗ tu hành, bỏ ác làm lành, thì đó oan gia trái chủ nó thấy mình cải sửa, nó nể tình, có không tu cứ ngang ngang, bây giờ tu thì không tu gần chết rồi, tu chỉ cần hậu niệm, nó người cứ thấy ăn chặt cái ý tưởng này trong mình. Người ta không kể chuyển đổi cải sửa, nói tu mệt quá, đợi giờ đó mong rằng có người hộ niệm. Phật dạy cái kiểu này là chúng sanh tiêu Phật, nên Phật đâu có dạy đâu. Còn Phật dạy mình ở trong đó phải cố gắng bỏ ác làm lành, phải tự tịnh kỳ ý. Nó lời chư Phật dạy, chư Phật dạy, chứ không phải nương Phật tú không được, chúng ta còn hơn Bồ Tát, đại Bồ Tát đi cứu độ chúng sanh. Chúng sanh nào gần ở sanh tử chết đi tới cứu độ, Phật làm không được chúng ta được, chúng ta ngon được. Cho nên nó làm cho đúng. Bây giờ lớn tuổi rồi, những người lớn tuổi là không nên đi đâu. Chúng ta nương vào Phật, chứ nương vào chúng sanh chết đó. Sao mà dài quá, nương Phật không nương. Ngày ngày sống với Phật, ngắm Phật, nhìn Phật, niệm Phật, tưởng Phật, để thấy nương cái chỗ này có chỗ nương đó, nương chắc chắn đó. Còn nương chúng sanh không chắc chắn, chúng sanh thiên biến vạn hóa, Phật gỗ cũng không có biến hóa, nó trụ ương trụ. Nên tôi thấy hộ niệm tốt hay xấu thì tôi không cần biết, nhưng mà trái với lời của bổn sư Thích Ca vậy là tôi thấy sai rồi đó. Không cần biết mà anh ở trong đó Phật dạy, bổn sư dạy với chúng ta gì, làm như thế này, chúng ta làm ngược lại trong đó, mình tưởng là từ bi từ với cái chỗ nào. Cho nên người nào không có công đức, không có oai đức đó, thì oan gia trái chủ nó là chĩa mũi dùi cho người đó, đó. Chết đó. Cho nên đang hấp hối thì mau mau á niệm Phật, mau mau á dũng mãnh. Người ta 96 tuổi niệm Phật mà thanh niên đó niệm không lại nữa kìa. Ở đó biểu cho người lớn đó. Tại vì chúng ta không tu, không cố gắng, làm sao một Phật cảm ứng được. Phật không cảm ứng, chúng ta muốn cần chúng sanh cảm ứng, dạy thì chúng sanh đầy dẫy phiền não nghiệp chướng, nhờ họ chết đó. Ở trong đó có cái tham trong đó, nó cho nên nó trong cái công đức phúc báo nó lại có thể tiểu tham. Cái tham dẫn nhân ta gì, dẫn về ngạ quỷ ma, ma quỷ. À, nó nhớ đi theo kinh điển mà làm. Chúng ta nói đi nương vào kinh điển, không phải nói theo ý mình đâu, không nên nói theo cái nhìn cái nghĩ của mình đâu. Nữa trong nó mình nó phải nhất nó cương lĩnh của pháp môn này là gì, là phát bồ đề tâm nhất hướng chuyên niệm. À, cái thú hướng cái mục tiêu của nó gì là tự tại vãng sanh đến tứ độ tam bối, tự tại vãng sanh về tây phương cực lạc. Mình đi con đường này thôi, chúng ta tạm dừng ở đây nha. Mời quý vị cùng chắp tay lại để niệm Phật hồi hướng. Chúng ta niệm 10 câu A Di Đà Phật để hồi hướng cho tất cả pháp giới hữu tình hồi hướng công đức này, cúng dường lên cho Đức Phật A Di Đà. Dạ, chúng ta cùng niệm A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Trả mất lại cho nó.